Mãng Hoang Kỳ, chương 1023, góc truyện audio.com. Bên trong bức thư màu vàng chỉ đơn giản ghi chép lại tin tức của từng thế giới cảnh trong tinh thần đảo. Cũng không ghi lại chiến thắng bao nhiêu trận, thắng thua như thế nào. Thế nhưng nếu muốn suy đoán thì vẫn tương đối dễ dàng a. Ví dụ như phỏng đoán vị trí của Kỳ Ninh vậy, từ khi Kỳ Ninh tiến vào tầng thứ tư đến nay, mỗi lần thắng một trận thì bảo bối truyền thừa của hắn đều nhiều hơn một ít. Mà bảo bối truyền thừa của những người trong cùng tầng với hắn đều trở nên hoàn toàn trống rỗng. Chỉ cần quan sát bảo bối truyền thừa biến hóa thì có thể đưa ra suy đoán được. Hiển nhiên sau khi Kỳ Ninh tiến vào tầng thứ tư, số lượng bảo bối truyền thừa đã gia tăng lên gấp 9 lần, đồng thời bảo bối truyền thừa của 9 thế giới cảnh tầng thứ tư thua trận kia cũng biến mất. Hiển nhiên người thắng chính là Kỳ Ninh a. Cái này một đám mới tới đấy, sát nhập tầng thứ tư có 21 cái, có 8 cái hay bởi vì chiến bại ngã vào tầng thứ ba. Có chút lại từ tầng thứ ba lại lần nữa sát nhập tầng thứ tư. Người một mực giữ mạch thắng có 5 người. Nhanh nhất chính là người thắng liền 9 trận, tiếp theo chính là một người thắng liền 6 trận. Đứa trẻ cơ bắp ngăm đen kia nhìn qua tốc độ cũng không nói rõ được cái gì, những người chậm hơn kia rất có thể còn càng cẩn thận hơn, càng mạnh hơn nữa. Khó được có một đối thủ lợi hại a. Đúng vậy, chờ hắn thắng được trận thứ 10, nhảy vào tầng thứ 5, khi đó ta sẽ ước chiến với hắn. Đứa trẻ có cơ bắp ngăm đen kia nở nụ cười kỳ dị, nói. Cũng coi như chỉ điểm một chút, để cho hắn biết được thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên. Ồ, đã thắng tới 9 trận rồi sao? Một cường giả được áo choàng màu đen bao phủ, đang bình tĩnh xem bức thư màu vàng. Mặc dù hắn đang ở tầng thứ tư thế nhưng đã rất lâu rồi hắn không có bị khiêu chiến, bởi vì hắn đã từng nhảy vào tầng thứ 5 qua cho nên đã được che chở. Người có thể nhảy vào tầng thứ 5 cũng đã đại biểu cho thực lực của bản thân. Trước đây cũng có không ít người muốn thử thực lực hắn, cho nên cũng không muốn khai chiến một cách đơn giản. Mà những người mới tới này, kể cả Kỳ Ninh ở bên trong, cũng không có ai mù quáng đi khiêu chiến người đã được che chở. Hắc hắc, muốn xông vào tầng thứ 5 để được che chở sao? Không dễ dàng như vậy à, che chở không phải ai cũng có thể lấy được, còn kém một bước có thể ta sẽ hủy diệt hy vọng của ngươi à. Cho ngươi chết đi trong tuyệt vọng trước một bước cuối cùng, chuyện này ngẫm lại cũng khiến cho ta hưng phấn. Nhìn một yêu nghiệt tuyệt vọng chết đi, đó là tư vị mỹ diệu tới cỡ nào à. Cường giả áo đen phát ra tiếng cười âm lãnh, đồng thời cũng phát ra ước chiến đối với Kỳ Ninh. Tinh thần đảo trong hư không có gió nhẹ khẽ thổi. Lúc này tâm tình của Kỳ Ninh rất tốt, hắn xem xét thư từ màu vàng, bỗng nhiên hắn biến sắc thầm nói. Ước chiến với ta, từ khi tiến vào trong tầng thứ tư, đây là lần đầu tiên đối thủ cùng tầng ước chiến với hắn. Bởi vì tầng thứ tư bình thường chỉ thiếu chút nữa là có thể nhảy vào tầng thứ năm, mọi người sẽ rất là cẩn thận. Sẽ không dễ dàng khai chiến với một đối thủ lạ lẫm cùng cấp độ, bình thường sẽ cố gắng siêu tầm một ít tình báo. Một khi có chuẩn bị đầy đủ thì mới có thể khai chiến a. Không ngờ lại là người được che chở, Kỳ Ninh nhíu mày nói, gạch nối, góc truyện audio.com, trong toàn bộ tinh thần đảo, người được che chở cũng chỉ có hơn 20 vị. Mỗi người đều có thực lực khó lường, hắn ước chiến với ta. Đợi a, Kỳ Ninh nhắm mắt bắt đầu tĩnh tâm chờ đợi, bởi vì một ngày hắn chỉ có thể phát ra một lần ước chiến mà thôi. Mà hắn đã sớm ước chiến với một đối thủ không được che chở ở tầng thứ tư. Chỉ là đối phương ở tầng thứ tư cho nên nhất định phải ứng chiến với tầng thứ tư, càng lên tới tầng cao, nếu muốn ước chiến cùng cấp độ sẽ rất khó khăn a. Đặc biệt là những người không được che chở ở tầng thứ tư. Bởi vì bọn họ chỉ cách thời điểm nhảy vào tầng thứ năm rất gần, cho nên cả đám đều rất cẩn thận, bọn họ sẽ đánh bại một ít đối thủ tầng thứ hai, tầng thứ ba. Không giết bọn họ, lại bức bách bọn họ lập ra lời thề. Một khi bị mình ước chiến thì sẽ phải lập tức ứng chiến, mà bản thân lại đưa ra hứa hẹn không lấy tính mạng những người này. Bởi như vậy, một khi cường giả trong tầng thứ tư bị ước chiến cùng cấp độ, như vậy bọn hắn có thể lập tức phát ra ước chiến với đối thủ ở tầng thứ hai, tầng thứ ba đã từng lập lời thề bổn mạng, mượn chuyện này để tránh né chiến đấu. Tránh né lần một, lần hai, lần ba cũng có thể là rất nhiều lần. Có lẽ cũng sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, ví dụ như đối thủ tầng thứ hai, tầng thứ ba kia nói không chừng đã ứng chiến với đối thủ nào đó rồi. Như vậy sẽ không có biện pháp tiếp tục ứng chiến nữa, mà như vậy không tính là vi phạm lời thề a. Cho nên bình thường nửa tháng Kỳ Ninh mới có thể thành công ước chiến một lần. Những ngày khác đều ước chiến thất bại, hy vọng lần này có thể thành công, cũng không cần phải chiến đấu với kẻ được che chở trước khi ta tiến vào tầng thứ năm a. Kỳ Ninh thầm nghĩ, mình không được che chở, đối phương lại được che chở, tâm lý chiến đấu sẽ hoàn toàn khác biệt a. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ông, thư từ màu vàng truyền tới tin tức người mà Kỷ Ninh chủ động ước chiến đã cùng đối chiến với thế giới cảnh khác rồi. Lại tránh chiến à, kỳ thật chuyện này cũng đã ở trong dữ liệu của Kỷ Ninh, dù sao nửa tháng hắn cũng đã ước chiến thành công một lần, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Chỉ có thể ứng chiến mà thôi, ta cũng muốn nhìn xem người được che chở mạnh mẽ như thế nào. Kỷ Ninh mới chỉ thông qua thư từ màu vàng mà biết rõ đối phương là sinh mạng đặc thù, biết rõ đối phương được che chở, mà truyền thừa bảo bối cũng lại không ít. Còn những thứ khác hắn hoàn toàn không biết gì cả. Kỷ Ninh xuyên qua thư từ màu vàng, bóp nát tin tức ước chiến của đối phương, tỏ vẻ ứng chiến. Hắn lập tức đi tới một căn phòng, trong phòng có một lượng lớn thần vân, khi Kỷ Ninh đứng ở trong phòng, lập tức đám thần vân trận pháp này được kích phát, không gian chuyển rời. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương. Kỷ Ninh lăng không biến mất ở bên trong. Cách chương.